Chương 309, trấn giới thiên bia mở ra, hóa lôi bị đào thải sau đó, Tề Chiếu vung tay lên không một cái, lập tức làm tan vỡ tấm màn ánh sáng xanh nhạt do Giác Loạn bố trí. Điều này khiến Giác Loạn ngạc nhiên một chút, bởi tấm màn ánh sáng xanh nhạt này không hề đơn giản như ngoài mắt thấy, nhưng lại bị Tề Chiếu dùng một tay nắm nát, mà hắn cũng không thể cảm nhận được Tề Chiếu làm thế nào. Phải biết rằng Giác Loạn là một kẻ mạnh ở cấp độ giới chủ, còn Tề Chiếu chỉ mới ở đỉnh phong chí tôn. Chênh lệch giữa hai người có thể nói là rất lớn. Giác Loạn nhìn Tề Chiếu và Tôn Ngộ Không sâu sắc một lần nữa, rồi thu lại bản đồ và lệnh chí tôn hóa lôi tổ giới. Không nói gì nữa liền quay người đi về phía những người của Thượng Thần Quốc. Giác Loạn từ trước đến nay luôn là người thông minh. Vừa rồi Tề Chiếu đã không chỉ đơn thuần là xé rách phong ấn mà thôi. Tề Chiếu đang nói với Giác Loạn rằng, chúng ta hoàn toàn thế giới có đủ sức mạnh, cho dù không hợp tác chúng ta cũng không có vấn đề gì. Vì vậy Giác Loạn biết rằng, dù có nói thêm gì cũng vô ích, lại càng làm cho bản thân trông có vẻ lèo nhèo không quyết đoán. Tề Chiếu nhìn theo bóng dáng của Giác Loạn, ánh mắt có chút phức tạp. Ngày xưa Tề Chiếu là người số một trong cửu đại thần quốc, thân phận cao quý vô cùng. Lúc đó hắn khinh thường kẻ cấp độ giới chủ. Cho dù là giới chủ thật sự của các thần quốc khác, hắn cũng không coi trọng. Lúc đó trong mắt Tề Chiếu hoàn toàn thế giới, dù là một trong các thần quốc, nhưng Tề Chiếu chưa bao giờ để ý qua, ngay cả Hoàng Nguyệt cũng vậy. Sau khi sự việc đó xảy ra, Tề Chiếu từ thiên đường rơi xuống địa ngục trong một đêm, từ người số một cửu đại thần quốc trở thành một linh hồn lang thang trong tiểu hoàng tuyền. Sau đó trải qua hàng triệu năm, Tề Chiếu mới từ cái bóng của sự kiện đó phục hồi lại, và hắn cũng trở nên tính tình hoàn toàn khác xưa, từ kẻ bá đạo vô song của chí tôn vương giả biến thành người bình thường không có tính khí gì, thậm chí có thể cùng Tôn Ngộ Không, Niêm Thần và những người khác nô đùa. Nhưng trong lòng Tề Chiếu có một phần kiêu ngạo vẫn luôn tồn tại. Vì thế sau khi trở thành người dẫn đầu của hoàn toàn thế giới trong lần thí luyện tuần thế giới này, mục tiêu của Tề Chiếu, là vị trí đầu tiên, còn việc giao cho sáng thế thần quốc lệnh chí tôn của hóa lôi tổ giới là để báo đáp ân huệ của Hoàng Nguyệt. Bởi nếu không có người đó vận động âm thầm, e rằng hắn sớm đã bị kẻ phản bội của Diệt Thế Ma Quốc phát hiện và tiêu diệt. Còn Hoàng Nguyệt đối với lần thí luyện tuần thiên giới này, thực ra không quan tâm đến vị trí đầu tiên, bởi vì càng xuất sắc thì càng bị đe dọa. Nếu thật sự trở thành số một trong sáu đại thần quốc, thì áp lực mà hoàn toàn thế giới phải chịu sẽ lớn hơn rất nhiều. Và do hoàn toàn thế giới có môi trường và tình huống đặc biệt, về mặt chiến lực không mạnh, bởi vì tất cả mọi người trong hoàn toàn thế giới đều là hình thái linh hồn, nhiều ít cũng có chút lưu luyến hoặc hối tiếc về kiếp trước. Vì thế số người của hoàn toàn thế giới là lớn nhất trong tất cả các thần quốc và thế giới cao cấp, nhưng chiến lực chỉ ở mức trung bình hoặc thấp hơn. Còn sáng thế thần quốc khác, họ vốn đã có sức mạnh mạnh mẽ, lại cộng thêm dòng tộc hỗn độn cự nhân trong quốc nội, đó chắc chắn là chiến lực hàng đầu trong tất cả các thần quốc và thế giới cao cấp. Vì vậy, việc có lợi nhất cho hoàn toàn thế giới là cố gắng đạt được kết quả khá ở lần thử nghiệm tuần thiên giới này. Vị trí thứ hai là lý tưởng nhất, nếu có thể, càng giúp cho sáng thế thần quốc trở thành số một, đây là ý định của Hoàng Nguyệt. Nhưng Tề Chiếu lại không nghĩ như vậy, dù là do phần kiêu ngạo của hắn hay kế hoạch trong lòng hắn. Dù sao thì mục tiêu của Tề Chiếu là số một, nói như vậy, và sáng thế thần quốc mỗi bên đi một ngã, từ đầu đã là kế hoạch của Tề Chiếu. Cho dù không có sự kiện này, sau này Tề Chiếu cũng sẽ đề xuất, nhưng lần hợp tác đầu tiên này lại rất cần thiết, bởi vì đối với thế giới này mọi người đều không quen thuộc. Liên kết hai quốc gia để tiêu diệt một bên thế lực khác, để cho bản thân quen thuộc với kiểu chiến đấu này, đó là một việc rất có ích. Còn một điểm nữa là mọi người đều không biết, đó là Tề Chiếu đã lợi dụng lần hợp tác này để hoàn toàn nắm rõ được sức mạnh của sáng thế thần quốc. Kết quả cuối cùng mà Tề Chiếu rút ra là sáng thế thần quốc thực sự rất mạnh, không kể đến Giác Loạn ở cấp độ giới chủ. Ngay cả Lạc Trần khi phát huy hết sức cũng có chiến lực ở mức giới chủ bình thường, thêm vào đó là hỗn độn cử nhân thiên tướng, pháp sư Quang Minh Mộng Lan và những người khác, có thể nói sức mạnh chắc chắn vượt trội hoàn toàn thế giới. Nhưng cũng không phải không có khả năng chống lại, chỉ cần sắp xếp tốt trong những trận chiến sau này, hoàn toàn thế giới hoàn toàn có thể trở thành số một trong lần thử nghiệm này. Đừng quên hoàn toàn thế giới còn có số lượng lớn gấp đôi thượng thần quốc về bảo bối thủ hộ. Sau khi nhìn theo Giác Loạn đi về, Tề Chiếu giúp Tôn Ngộ Không tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, rồi từ trong ngực lấy ra vài lọ ngọc, khẩy giấc lần lượt đổ ra ba viên đan dược cho Tôn Ngộ Không uống. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không uống xong đan dược, rồi bắt đầu ngồi thiền, Tề Chiếu mới thở phào nhẹ nhõm. Còn những người khác của hoàng viện thế giới cũng đều dùng thuốc đan dược mang theo để hồi phục, bởi vì con đường trở về cũng không hề dễ dàng. Không lâu sau, Lãng Tâm Kiếm Hào và Binh Phản Chiếp cũng trở lại, nhưng hai người đều lắc đầu, rồi cũng bắt đầu ngồi thiền hồi phục. Trong khi những người của hoàng tuyền thế giới đang ngồi thiền hồi phục, thì Giác Loạn và thiên tướng của Thượng Thần Quốc lại không nghỉ ngơi, mà là cầm lấy lệnh chỉ tôn của Hóa Lôi Tổ Giới, đi tới trước mặt phong ấn bảo vệ núi. Dù là tất cả mọi người của Hóa Lôi Tổ Giới đã bị tiêu diệt, nhưng phong ấn bảo vệ núi vẫn còn hoạt động tự động, nhưng do bị Tôn Ngộ Không tấn công trước đó, hiện tại phong ấn này chỉ còn nửa sức phòng thủ so với thời kỳ Hoàng Kim. Thiên tướng đặt hai tay lên phong ấn, cẩn thận cảm nhận luật lệ hoạt động của nó, rồi hít một hơi sâu, tiếp theo là thấp giọng gào lên. Ngay sau đó, hắn bất ngờ chuyển sang trạng thái thứ tư của Hỗn Độn Ngũ Quyết, Hỗn Độn Cự Nhân Biến, và còn là phiên bản thu nhỏ nữa. Bình thường thiên tướng đã cao lớn, khoảng 2m56, bây giờ lại tăng thêm 1m, và cơ bắp trên người cũng nổi lên nhanh chóng, đồng thời tóc cũng biến thành màu xám trắng. Còn điểm khác biệt rõ rệt nhất của Hỗn Độn Cự Nhân Biến so với bình thường là tóc sẽ chuyển thành màu xám trắng và cả người đều bị bao phủ bởi khí hỗn độn thuần khiết. Sau khi chuyển sang Hỗn Độn Cự Nhân Biến, thiên tướng lại quay đầu nhìn Tôn Ngộ Không một cái, rồi dùng một cú đấm dồn mạnh. Nhưng phong ấn bảo vệ núi của Hóa Lôi Cung dù đã bị Tôn Ngộ Không yếu đi rất nhiều, nhưng cũng không phải là thiên tướng có thể đập phá được bằng một cú đấm. Và thiên tướng rõ ràng cũng biết điều này. Sau một cú đấm, hắn liền xoay người, một cú khuỷu tay lại tấn công tiếp theo. Mỗi lần tấn công, phong ấn bảo vệ núi đều rung lên dữ dội. Khi thiên tướng đánh ra đòn thứ năm, phong ấn bảo vệ núi cuối cùng không chịu nổi. Trước mặt thiên tướng nứt ra một lỗ hổng cao 2m, rộng 1m. Sau đó Giác Loạn và thiên tướng liền đi vào Hóa Lôi Cung qua lỗ hổng này. Khoảng nửa chừng hương giờ sau, một tia sáng tím sẫm và lẫn lộn với sấm sét từ trong Hóa Lôi Cung bắn lên trời. Phong ấn bảo vệ núi đã bị nứt vỡ từ trước, bị tia sáng tím này một đụng liền tan vỡ. Và khi tia sáng tím này bay lên cao nhất, tất cả mọi người gần Hóa Lôi Cung đều được bao quanh bởi một ánh sáng tím nhạt hơn rất nhiều. Và vết thương và linh lực đã tiêu hao của mọi người cũng đang phục hồi với tốc độ không thể tin được. Khi tia sáng tím đạt đến điểm cao nhất, tay của tất cả mọi người trong tuần thiên giới đồng thời vang lên một câu nói, và câu nói này lặp lại 3 lần mới biến mất. Thiên bia trấn giới của Hóa Lôi Tổ Giới đã được kích hoạt, và toàn bộ thành viên đã chết, mất cơ hội giành lại, loại bỏ, loại bỏ. Đến lúc này ngoại trừ Hoàng Tuyền Thế Giới và Sáng Thế Thần Quốc, 7 bên thế lực còn lại đều kinh ngạc và cũng hoàn toàn không tin vào tai mình. Cho đến khi xác nhận lại với nhau, cuối cùng mới kinh hãi nhận ra, điều này thật sự xảy ra. Thí luyện mới bắt đầu được bao lâu, đã có 1 bên bị loại bỏ, và quan trọng nhất là Hóa Lôi Tổ Giới toàn bộ thành viên đều chết, 36 người đều chết. Điều này làm sao có thể? Rốt cuộc là ai có khả năng tiêu diệt đối phương khi số người bằng nhau, hay là 2 bên thế lực hoặc 3 bên thế lực liên minh? Một thời gian ngắn, cả tuần thiên giới đều sôi sục lên. Tất nhiên, sự sôi sục này chỉ là trong số những người tham gia thí luyện tuần thiên giới mà thôi. Có người sau khi nhận được tin tức này trước tiên nghĩ đến là có lẽ cơ hội của mình đã đến, tiêu diệt Hóa Lôi Tổ Giới, bên tấn công chắc chắn cũng có tổn thất rất lớn, cho dù là 2 bên thế lực liên minh cũng chắc chắn sẽ có thương vong. Vì vậy chỉ cần mình tìm được bên thế lực đó, còn có người trước tiên nghĩ đến là tìm kiếm đồng minh, sức mạnh đơn độc, dù là tấn công hay phòng thủ đều có vẻ yếu ớt. Vì vậy tìm được đồng minh của mình là việc quan trọng nhất, cũng có người là bắt đầu dốc sức vào phòng thủ. Bởi vì không có bản đồ, tìm kiếm các thế lực khác cũng không phải là chuyện dễ dàng, so với việc đó, còn không bằng phòng thủ chặt chẽ nơi mình quen thuộc. Lúc đó cho dù có người tấn công cũng có thể dựa vào sự quen thuộc với địa hình để xoay sở hoặc chiến thắng. Dù sao đi nữa, việc loại bỏ Hóa Lôi Tổ Giới đã khiến cho cuộc thử nghiệm này bước vào một giai đoạn khác, một giai đoạn của chiến đấu, còn lúc này những người của Hoàng Tuyền Thế Giới đã bước lên con đường trở về.